Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Cục Thuế Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại với người nộp thuế quý 4 năm 2022. Tại buổi tập huấn, các đơn vị doanh nghiệp nộp thuế tại văn phòng cục đã được Cục Thuế phổ biến các chính sách thuế mới về bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế, quy định kết thúc thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp. Cục Thuế Thanh Hóa cũng đã giải đáp những vướng mắc của các đơn vị doanh nghiệp liên quan đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thuế giá trị gia tăng, sử dụng ứng dụng iTax Mobile. Qua đó giúp doanh nghiệp người nộp thuế nắm bắt được các thông tin cần thiết hữu ích để kịp thời cập nhật và thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về thuế đã ban hành, góp phần thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước.
Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ 14, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là một trong ba đơn vị tổ chức đại hội điểm của công đoàn cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa có 911 công nhân lao động, 100% là đoàn viên công đoàn, sinh hoạt tại 17 công đoàn, bộ phận trực thuộc. Công đoàn công ty đã phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo cho công đoàn, người lao động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Tại đại hội, công đoàn công ty đã đưa ra các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả trong thời gian tới và xây dựng các mô hình thực hiện phong trào thi đua công nhân viên chức lao động, chung sức thực hiện khát vọng hóa, xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030.
Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức chấm vòng 2 cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ 11 năm 2022. Tiếp nối thành công của 10 lần tổ chức trước đây, trong lần thứ 11, Ban tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp nhận được hơn 100 hồ sơ dự thi của đoàn viên thanh niên đến từ khắp các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Kết thúc chấm vòng 2, Ban giám khảo đã lựa chọn 10 ý tưởng xuất sắc nhất bước vào chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên Thanh Hóa lần thứ 11, dự kiến tổ chức trong tháng 12 năm 2022.
Thanh Hóa hiện có 343 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trong đó có 16 tàu dầu hoạt động bán lẻ trên sông biển. Do đang vào vụ cá bắc nên vài tháng gần đây, nhu cầu dầu của các thuyền tăng, trong khi việc vận chuyển, cấp hàng từ một số thương nhân đầu mối bị chậm dẫn đến nguồn dầu cấp cho ngư dân có thời điểm bị hạn chế. Đến nay, tình trạng này đã cơ bản được khắc phục. Các đơn vị đầu mối kinh doanh bán lẻ xăng dầu đều cam kết đảm bảo đủ nguồn cung và thực hiện nghiêm các quy định về giá dầu bán cho ngư dân. Lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, không để xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá để trục lợi.
Tiếp theo là phần tin trong nước. Trong hai ngày 23-24 tháng 11, tại thành phố Luang Prabang, Lào, Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 39 đã diễn ra với chủ đề Bảo trợ xã hội trong quá trình phục hồi sau đại dịch. Hội nghị có sự tham dự của 20 thành viên là các tổ chức an sinh xã hội của 10 quốc gia Đông Nam Á, trong đó Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh làm trưởng đoàn dự hội nghị với tư cách là đại diện chính thức duy nhất của Việt Nam. Sau phiên hội thảo, ngày 24 tháng 11, Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN 39 họp hội nghị xem xét đánh giá, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng trong hoạt động của Hiệp hội năm 2022-2023. Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN 39 tiến hành trao giải thưởng thực tiễn hiệu quả. Trong đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng với dự án Giải pháp chính sách của Việt Nam hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp.
Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Diễn đàn Mekong Connect 2022 chính thức khai mạc. Sự kiện do các tỉnh thành trong mạng lưới liên kết ABCD Mekong, An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức. Đến dự có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng lãnh đạo các tỉnh thành doanh nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Mekong Connect năm 2022 có chủ đề chủ động nâng cao chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững, diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 11 năm 2022.
Nhằm góp phần cụ thể hóa các cam kết thực hiện thành công chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ Công Thương phối hợp với Eurocharm Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam năm 2022 vào ngày 28 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị Sala, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Bộ Công Thương, với chủ đề Xúc tiến Xuất khẩu Xanh, chương trình Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2022, gồm có các phiên thảo luận, chia sẻ của các tổ chức chuyên gia, học giả uy tín quốc tế về thực tiễn triển khai xúc tiến xuất khẩu xanh trên thế giới.
Sáng nay ngày 24 tháng 11, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố hoàn thành mở cửa thị trường Nhật Bản cho nhãn, thị trường Trung Quốc cho khoai lang và thị trường New Zealand cho chanh bưởi của Việt Nam. Lãnh đạo Cục Bảo vệ Thực vật mong muốn các thành phần tham gia chuỗi giá trị xuất khẩu nông sản tiếp tục cập nhật thông tin kịp thời, kết nối chặt chẽ để đảm bảo thông suốt thương mại nông sản ở các thị trường đã có, cũng như mở rộng các cơ hội tiếp cận các thị trường mới. Qua đó, tăng tính cạnh tranh và xây dựng thương hiệu nông sản Việt dựa trên các vùng trồng uy tín, chất lượng và giá trị cao.
Hôm nay, Hội thảo triển lãm quốc tế Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2022 với chủ đề Chung tay bảo vệ người dân và doanh nghiệp, chuyển đổi số an toàn đã diễn ra tại Hà Nội. Cập nhật về tình hình an toàn thông tin mạng năm 2022, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn Thông tin Trần Đăng Khoa cho biết, trong 11 tháng năm 2022, Cục đã ghi nhận cảnh báo và hướng dẫn xử lý 11.213 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Trong khi đó, tỷ lệ các hệ thống thông tin đã phê duyệt hồ sơ bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ mới chỉ đạt 54,8%. Vì thế, năm 2023 được Bộ Thông tin và Truyền thông xác định là năm kỷ cương tuân thủ quy định về an toàn thông tin. Theo đó, Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm hệ thống thông tin theo cấp độ.
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11 đạt 28,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,3% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 10 năm 2022. Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 11 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 11 đạt gần 644,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,1%, tương ứng tăng 74,63 tỷ đô la Mỹ về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021.
Với mong muốn tiếp tục khẳng định sự kết hợp giữa thực phẩm các nước châu Âu và ẩm thực Việt Nam, Liên minh châu EU đã tổ chức diễn đàn giao lưu văn hóa ẩm thực châu Âu và Việt Nam. Buổi giao lưu mang đến cho các chuyên gia Việt Nam cơ hội lắng nghe những chia sẻ chuyên sâu và kết nối trực tiếp với các chuyên gia trong ngành về lợi ích từ việc kinh doanh các sản phẩm thực phẩm châu Âu, cập nhật xu hướng thị trường cũng như thưởng thức các món ăn và màn trình diễn nấu ăn đầy sáng tạo từ các đầu bếp nổi tiếng để khám phá khả năng kết hợp thú vị giữa ẩm thực châu Âu với các nguyên liệu địa phương của Việt Nam.
Báo cáo của Bộ Y tế, để hoàn thành mục tiêu trên 90% người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 thì còn phải tiêm khoảng 10 triệu mũi. Để đạt được mục tiêu tiêm đủ 2 mũi cơ bản cho 80% trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm 3 mũi cho 80% lứa tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế và giáo dục và sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Đây là nhấn mạnh của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tại hội nghị trực tuyến công tác tiêm chủng COVID-19 và phòng chống dịch diễn ra vào chiều ngày 23 tháng 11 với sự tham gia của 63 địa phương.
Tính đến ngày 23 tháng 11, cả nước đã triển khai tiêm được hơn 263,6 triệu liều vaccine, trong đó có hơn 17 triệu 387.000 liều vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, trong đó có hơn 10 triệu trẻ đã tiêm mũi 1 đạt 90,7%. Địa phương có tỷ lệ tiêm thấp là Hà Nội 76,3%, Quảng Trị 77,8%. Địa phương có tỷ lệ tiêm cao là Quảng Ninh đạt 100%. Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe trẻ em, giúp giảm đi gánh nặng, bệnh tật liên quan đến COVID-19, không chỉ trong giai đoạn hiện tại mà cả tương lai sau này.
Chuyên trang du lịch nổi tiếng The Travel của Canada vừa đề xuất Việt Nam là một trong 10 điểm đến hấp dẫn có tuyết rơi ở châu Á. The Travel khẳng định Sapa, xứ sở sương mù của Việt Nam, là một điểm đến cực kỳ lý tưởng cho dịp mùa đông. Thị trấn Sapa nằm ở phía tây bắc của Việt Nam, được biết đến với những dãy núi trùng điệp, những thung lũng rộng lớn được bao phủ bởi màu xanh mướt. Thế nhưng vào mùa đông, thị trấn khoác lên mình một chiếc áo lông màu trắng tinh khôi, mang đến sức hấp dẫn đặc biệt, thu hút những tín đồ du lịch đặt chân ghé thăm, tận hưởng không khí trong lành, cùng với những chuyến đi bộ thư giãn trên đỉnh núi Phan Xipang hay núi Hàm Rồng.
Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Liên đoàn Lao động sẽ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết thực hiệu quả với phương châm Tết đến với mọi đoàn viên người lao động. Điểm nhấn của các hoạt động là 10 chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động với tổng kinh phí hơn 140 tỷ đồng. Ngoài ra, sẽ có nhiều hoạt động như chương trình Tết Sum Vầy, Xuân Tri Ân, chăm lo 10.000 hộ gia đình tại các doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết, kinh phí chăm lo 1 triệu đồng một hộ. Chương trình Tết cho em, chăm lo cho hơn 400 cháu có cha mẹ mất do dịch bệnh COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.